Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012 gồm có: Tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba. Kế đó là các tiết mục: Học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Cuba. Nhận định về hiện trạng đảo quốc Cuba nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Như quý vị đã biết, trong những ngày từ 26 tới 28 tháng 3 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm một vụ Cuba sau khi viếng thăm Mexico. Trong vài năm qua, tương quan giữa nhà nước Cuba và giáo hội đã tích cực hơn trước. Giáo hội đã có thể đối thoại và can thiệp cho nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Nhưng tình hình nhân quyền trong nước vẫn chưa được cải tiến bao nhiêu. Đây là một trong các lý do khiến cho ngày 13 tháng 3 vừa qua, một nhóm 13 người bất đồng chính kiến với nhà nước Cuba đã đến nhà thờ chính tòa Đức Bà Bác Ái trong thủ đô La Habana xin gặp linh mục quản đốc nhà thờ để trao cho cha một sứ điệp gửi Đức Thánh Cha và một loạt các yêu cầu cải cách xã hội, với hy vọng Đức Thánh Cha sẽ chuyển đạt đến nhà nước Cuba. Nhưng sau đó, họ ở lại luôn trong nhà thờ và không chịu ra nữa, mặc dù các lực lượng an ninh hứa sẽ không can thiệp và sẽ tháp tùng họ về nhà. Đức ông Orlando Marquez Hidalgo, phát ngôn viên Tòa Tổng giám mục La Habana, khẳng định rằng, bất cứ hành động nào nhằm biến đền thánh trở thành một nơi công cộng biểu tình chính trị, không biết đến quyền của linh mục hay quyền của đa số tín hữu đến tìm sự an bình tinh thần và chỗ cầu nguyện, thì chắc chắn là một hành động bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Giáo hội lắng nghe và tiếp đón tất cả mọi người và can thiệp cho tất cả mọi người, nhưng không thể chấp nhận các mưu toan làm sai lạc bản chất sứ mệnh của mình, hay có thể đe dọa sự tự do của những người thăm viếng các nhà thờ của chúng ta. Không ai có quyền biến các nhà thờ trở thành các chiến hào chính trị. Không ai có quyền phá hủy tinh thần cử hành của các tín hữu Cuba và nhiều công dân khác đang chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với sự tươi vui và niềm hy vọng. Tin cuối cùng cho hay là chính Đức Hồng Y Jaime Ortega đã đứng ra can thiệp với nhà nước cho nhóm người bất đồng chính kiến nói trên, và họ sẽ được nhân viên của giáo hội đưa về nhà. Trong quá khứ cũng đã có nhiều nhóm bất đồng chính kiến với nhà nước chiếm các nhà thờ để lôi kéo sự chú ý của dư luận đối với tình hình nhân quyền vẫn còn rất tồi tệ tại Cuba. Tối ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, đã được mời chính thức loan báo trên đài truyền hình nhà nước Cuba chuyến viếng thăm mục phụ của Đức Thánh Cha. Về phần mình, tuy ý thức được rằng ý thức hệ cộng sản sai lầm đã khiến cho Cuba trở thành một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu, không thay đổi thì sẽ chết, nhưng giới lãnh đạo và các đảng viên cộng sản xem ra không có đủ can đảm bước ra khỏi vũng sình lầy ý thức hệ ưu đãi họ. Chính chủ tịch Raúl Castro, ngay từ hồi năm 2005, đã nhìn ra điều đó và mạnh dạn lên tiếng báo động là cần phải cấp thiết thay đổi toàn diện để tránh cho đảng cộng sản khỏi phải chết nhục nhã. Nhưng 7 năm đã trôi qua rồi mà người dân Cuba vẫn chưa thấy tình hình đất nước sáng sủa hơn, và xem ra nhà nước cộng sản Cuba chỉ làm chính trị miệng, vì mọi chuyện hầu như đâu vẫn hoàng đấy. Dân chúng Cuba chờ đợi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm và giúp cho xã hội Cuba được mở rộng thêm nữa theo hướng Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở ra khi đến viếng thăm Cuba vào năm 1998. Người dân còn nhớ rõ lời kêu gọi của ngài lúc đó như sau: ước gì Cuba mở ra đón nhận thế giới, và thế giới sẽ mở ra đón nhận Cuba.
tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ tội lỗi để tìm thấy bình an. Trong bài huấn đức trước khi sướng kinh truyền tin hôm Chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở vào tuần thứ tư trên hành trình tiến về lễ phục sinh, hành trình mà nơi đó chúng ta tiến bước cùng với Chúa Giêsu trong hoang địa. Đây là quãng thời gian chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và cũng là để vạch trần mặt nạ của những cám dỗ trong lòng chúng ta. Ở phía chân trời của hoang địa này, chúng ta thấy nổi lên cây thập giá. Chúa Giêsu biết đích điểm sứ vụ của Ngài, và thực ra thập giá Chúa Kitô là đỉnh điểm của tình yêu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này trong trình thuật tin mừng. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trình thuật này nhắc lại một điểm trong cuộc xuất hành của người Do Thái từ đất Ai Cập. Trong hành trình đó, một số người bị rắn độc cắn và bị chết. Khi đó, Thiên Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Giêsu sẽ được dương cao trên thập giá để bất cứ ai đang ở trong hiểm nguy của tội lỗi nhìn lên Ngài với lòng tin thì sẽ được cứu độ. Thánh Gioan đã nói: Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Thánh Augustino từng suy niệm rằng người thầy thuốc là người đến để chữa bệnh. Nếu người bệnh không tuân theo đơn thuốc và chỉ dẫn của thầy thuốc, anh ta tự làm hại mình. Đấng cứu thế đến thế gian, nếu anh không muốn được Ngài cứu chuộc, anh tự phán xét chính mình. Tình yêu Thiên Chúa là vô biên, và người đã ban Con một để chuộc tội cho con người. Phần chúng ta, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về mình. Thực vậy, mỗi người phải nhận biết tình trạng đau bệnh của mình để được cứu chữa. Từng người phải nhìn nhận chính tội của mình để ơn tha thứ của Thiên Chúa đã thể hiện trên thập giá, hiện thực trong tâm hồn và cuộc sống mỗi người. Thánh Augustino viết tiếp: Thiên Chúa lên án tội lỗi, và nếu anh cũng làm tương tự, anh được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi anh bắt đầu tách mình khỏi những gì đã làm, khi đó anh khởi sự những việc tốt lành, bởi đã từ bỏ những việc bất chính. Sự hoàn thiện bắt đầu từ việc nhận ra những sai sót của mình. Đôi khi con người chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi đã bị tội lỗi ràng buộc. Nhưng chỉ khi con người mở ra với ánh sáng, chỉ khi xưng thú cách chân thành lỗi phạm của mình với Thiên Chúa, khi đó con người tìm thấy bình an đích thực. Như thế, điều tiên quyết là hãy thường xuyên đến với bí tích hòa giải, đặc biệt trong mùa chay thánh, để nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và tiến bước vững mạnh trên con đường hoán cải. Đặc biệt sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ Thánh Giuse, bổn mạng của người, và xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến tông du sắp đến của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ đến tôi qua lời cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho tôi trong chuyến thăm mục vụ đến Mexico và Cuba vào thứ Sáu tới. Chúng ta cùng phó thác chuyến viếng thăm cho sự chuyển cầu của mẹ Maria Vô Nhiễm, người được tôn kính cách đặc biệt nơi hai quốc gia này. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện Hội thảo quốc tế lần thứ Sáu về tài nguyên nước vừa kết thúc tại Marseille, miền nam nước Pháp. Hội thảo năm nay với chủ đề Mối tương quan nền tảng giữa tài nguyên quý giá và có giới hạn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Đức Thánh Cha mong ước sáng kiến hội thảo này đóng góp cho việc bảo đảm cho mọi người có đầy đủ nước dùng cho cuộc sống và mục đích dinh dưỡng, đồng thời cũng đẩy mạnh trách nhiệm và liên đới trong việc sử dụng các tài nguyên hướng đến các thế hệ mai sau. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị đang diễn ra ở Niesno, thủ phủ lịch sử của Ba Lan. Hội nghị là lời nhắc nhở cho Âu Châu về cội rễ Kitô giáo và việc cần thiết xây dựng một xã hội dân sự đặt nền trên các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha phó thác hội nghị cho sự chuyển cầu của Thánh cả Giuse, bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ, và Thánh Adalberto, bổn mạng nước Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
Tin Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega nói về vai trò của giáo hội công giáo giữa lòng đất nước Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega hiện là Tổng giám mục Tổng giáo phận La Habana, thủ đô nước Cuba, sinh tại Matanzas năm 1936. Gia nhập chúng viện năm lên 19 tuổi, thầy Jaime Ortega được thụ phong linh mục năm 1964. Giữa các năm 1966 đến năm 1967, cha Ortega đã bị tù trong trại lao động quân đội tại Camagüey với nhiều linh mục tu sĩ trí thức khác. Năm 1981, Tòa Thánh chỉ định đức cha làm Tổng giám mục thủ đô La Habana, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh thăng ngài làm Hồng Y vào năm 1994. Trước hết, Đức Hồng Y Jaime Ortega đã cho biết vài nét về ý tưởng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha tại Cuba đã nảy sinh như thế nào. Ngài nói, ngay từ khi mới lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ước muốn chấp nhận lời mời của giáo hội và cả nhà nước Cuba để đến thăm Cuba. Rồi sau đó, nhân chuyến viếng thăm tòa thánh lần đầu tiên của tôi, Đức Thánh Cha đã cho biết các dè dặt của ngài, vì tuổi tác khiến cho ngài phải hạn chế việc di chuyển xa như vậy. Nhưng trong các cuộc gặp gỡ sau đó, khi Đức Thánh Cha viếng thăm Brazil, Phi Châu và Australia, tôi đã lặp lại lời mời ngài đến thăm Cuba, và ngài đã luôn trả lời là nếu Chúa muốn. Cho tới tháng 8 năm 2011, Đức Thánh Cha vẫn còn có ý định viếng thăm Cuba, nên đã lòng chuyến viếng thăm vào chuyến công du Mexico. Đề tài của chuyến viếng thăm là người hành hương của đức ái, có một ý nghĩa sâu xa đối với mọi người dân Cuba, công giáo cũng như không công giáo. Lòng sùng kính đối với đức bà bác ái rất phổ biến trong toàn nước Cuba, vì nó vừa là một biểu tượng công giáo, vừa là một dấu chỉ căn tính quốc gia của Cuba. Đã có các thay đổi bên trong chính quyền Cuba. Một quốc trưởng mới, các bộ trưởng và các nhân viên mới, các cải tổ kinh tế dự kiến việc tái phân chia đất đai cho các nông dân, việc tạo ra các cơ sở kinh doanh tại nông thôn cũng như thành thị, các hợp tác xã tư và các thay đổi khác tạo thuận lợi cho sáng kiến tư nhân và công ăn việc làm tự lập trong lĩnh vực phục vụ cũng như trong lĩnh vực sản xuất.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9:50 sáng ngày 23 tháng 3 năm 2012, máy bay chở Đức Thánh Cha đã cất cánh từ phi trường quốc tế Fiumicino của thành phố Roma để khởi sự cuộc viếng thăm lần thứ 23 của ngài tại nước ngoài, cụ thể lần này là tại hai nước Mexico và Cuba. Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ Vatican đến phi trường lúc 9:20 và được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti đón chào và tiễn biệt. Trong số những người hiện diện, cũng có thị trưởng thành Fimosino, đức cha Gino Reali, giám mục sở tại và một số chức sắc đạo đời khác. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Boeing 777 của hãng Alitalia có 30 vị thuộc đoàn tùy tùng. Đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarsicio Bertone, Đức Hồng Y Oenlet, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan người Mexico, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Hồng Y Antonio Canizares, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm. Ngoài hai vị phụ tá quốc vụ khanh là Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, đặc biệt lần đầu tiên Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti cùng đi với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm. Vì lần này có cuộc nói chuyện giữa Tòa Thánh và Cuba. Ngoài ra, còn có 76 ký giả Italia và quốc tế. Ngoài điện văn chào mừng Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano khi máy bay rời khỏi không phận nước này, Đức Thánh Cha còn gửi điện văn đến các nguyên thủ những nước ngài bay qua, đó là Pháp, Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Canada, Hoa Kỳ trước khi vào Mexico. Sau 14 giờ bay, qua gần 10.300 cây số, máy bay đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố León vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, tức là lúc 5 giờ rưỡi sáng thứ Bảy, 24 tháng 3 giờ Việt Nam. Trên chuyến bay dài, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí. Ngài bày tỏ vui mừng đến thăm Mexico và Cuba, theo vết các cuộc viếng thăm lịch sử của vị tiền nhiệm Đức Gioan Phaolô II. Ngài đến Mexico với tâm tình, vui mừng và hy vọng, nhưng cũng đau thương và âu lo vì nạn bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra tại nước này. Về Cuba, Đức Thánh Cha nhận định rằng ý thức hệ Marxist như được quan niệm hồi đó, ngày nay không còn tương xứng với thực tại nữa, vì nó không còn có thể thích ứng trong việc xây dựng một xã hội mới, vì thế phải tìm ra những kiểu mẫu mới trong kiên nhẫn. Trong tiến trình này, cần có can đảm và cương quyết để giúp cho xã hội công bằng hơn và giáo hội muốn cộng tác theo chiều hướng này. Dĩ nhiên là giáo hội luôn đứng về phía tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Sau cùng, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Pháp về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới và việc tái truyền giảng tin mừng và khai mạc năm đức tin với những thách đố tục hóa và các giáo phái, đặc biệt tại Mỹ Châu Latin này. Phải chăng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha này là một khích lệ cho công trình tái truyền giảng tin mừng và đâu là những điểm ngài quan tâm nhất trong viễn tượng này? Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hành trình tái truyền giảng tin mừng đã bắt đầu với Công đồng chung Vatican II, và đó chính là ý hướng chủ yếu của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, cũng như được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu mến và nhấn mạnh. Trong một vài xã hội, hiển nhiên có những thay đổi lớn, nên dĩ nhiên tin mừng cũng phải được biểu lộ một cách mới mẻ và sống theo ý hướng đó. Về tình trạng chung của thế giới ngày nay có tệ nạn tục hóa, sự vắng bóng của Thiên Chúa, người ta không còn thấy Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống của mình nữa. Trong nỗ lực tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của Mẹ Maria. Đức Mẹ Guadalupe được mọi người Mỹ Châu biết đến và yêu mến, và tất cả hiểu rằng người là mẹ của tất cả mọi người. Mẹ đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử Mỹ Châu Latin, vì thế, Chúng ta cần cởi mở và xác tín nơi mẹ và biết rằng Đức Mẹ đang giúp đỡ và yêu mến chúng ta. Phái viên Giancarlo Lavella của Đài Vatican ở Mexico cho biết, ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn nửa triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 3 tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố León. Trong số những người tham dự, có 15.000 khách mời đặc biệt. Ban tổ chức cũng thiết lập 4 đơn vị y tế cấp cứu, mỗi đơn vị có 10 xe cứu thương và 40 giường cho bệnh nhân. Việc giữ gìn an ninh trật tự cho buổi lễ được ủy thác cho 3.000 nhân viên cảnh sát liên bang và quân đội. Có khoảng 2.000 ký giả thuộc 500 cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet đến từ các nước trên thế giới đăng ký và hoạt động tại phòng báo chí được thiết lập cho chuyến viếng thăm này tại thành phố León với 1.000 chỗ. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí này được khánh thành trước sự hiện diện của giới chức đạo đời. Với những người muốn theo dõi các sinh hoạt trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, từ vài tuần nay, Hội đồng Giám mục Mexico đã cho thiết lập một trạm thông tin chính thức trên Internet, cung cấp các tin tức về việc chuẩn bị, kèm theo hình ảnh, chương trình và cả lộ trình nơi Đức Thánh Cha sẽ đi qua, cũng như các diễn văn và bài giảng của Ngài. Nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico, giới báo chí cũng đặc biệt chú ý đến tình trạng bạo lực từ nhiều năm nay tại nước này, với cuộc chiến giữa các lực lượng an ninh chính phủ với 5 băng đảng ma túy và giữa các băng đảng này với nhau. Hơn 50.000 người đã bị thiệt mạng trong vòng 5 năm qua. Đức gia José Guadalupe Rabago, Tổng giám mục Giáo phận León, đã nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng, khi đến Mexico, Đức Thánh Cha sẽ thấy một dân tộc đang nuôi khát vọng hòa bình đứng trước bạo lực do cuộc chiến chống buôn bán ma túy gây ra trong những năm gần đây. Nhiều người bị thiệt mạng vì ảo tưởng trong sự nghiện ngập ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Nước Mexico thật sự bị tổn thương vì bạo lực và bất an. Đức Tổng giám mục Rabago cũng nhìn nhận rằng, tại Mexico đang có một bầu không khí mệt mỏi đứng trước bao lời hứa không được thi hành và những dự án không được thực hiện. Tình trạng đó đưa tới thái độ dửng dưng trong việc tham gia vào đời sống xã hội của đất nước. Người trẻ không còn để ý tới những lời hứa hẹn của các chính trị gia trong các cuộc tranh cử. Họ không còn tin tưởng nhiều nơi một tương lai vì họ thấy rằng tình trạng vẫn chẳng có gì được cải tiến và tất cả chỉ là những lời nói suông. Đức Tổng giám mục Rabago cũng cho biết nhiều người dân Mexico, đặc biệt tại thành phố León, cũng chịu đau khổ vì sự cạnh tranh bất chính trong lĩnh vực công ăn việc làm, vì công việc không được đề cao giá trị đúng và đồng lương không xứng đáng như phẩm giá con người đòi hỏi. Sự kiện đó cũng đưa tới hiện tượng hố chia ngăn cách giữa người giàu và người nghèo càng sâu rộng thêm. Theo chương trình, khi đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố León vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha được đón tiếp tại phi trường với sự hiện diện của Tổng thống José Calderón và giáo triều địa phương, và Ngài đến nghỉ đêm tại Học viện Đức Mẹ Miraflores, cách đó 34 cây số, và do các nữ tu dòng nữ tỳ thánh thể Chí Thánh và Mẹ Thiên Chúa đảm trách. Trong 48 tiếng đồng hồ lưu lại Mexico, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha gồm có gặp gỡ chính quyền, chào thăm các trẻ em, cử hành thánh lễ cho các tín hữu, cử hành kinh chiều với các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật về chuyến công du của Đức Thánh Cha qua Mexico và Cuba. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật về chuyến công du này trong buổi phát thanh ngày mai. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần vừa qua, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm chúc tụng và tưởng niệm mà Cựu Ước đã nhấn mạnh. Và chúng ta đã nhận thấy rằng hai quan niệm này giúp chúng ta đi sâu vào giáo lý của hy tế thánh giá và hy tế thánh thể trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại Cựu Ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể, và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu Ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất Hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vừa qua. Đức Gia-vê phán với Môi-se và A-a-rông ở đất Ai Cập rằng: đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng: mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ giành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa, các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Gia-vê. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập, từ người đến thú vật. Và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình, ta Đức Gia-vê. Huyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Gia-vê dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Gia-vê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Gia-vê đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men, và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Gia-vê đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Gia-vê. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên. Còn trong đoạn văn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục. Về sau, được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một lựa chọn thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu, trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân, đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm mỗi người trong các vấn đề chính trị không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus số 46, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng, các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách nhiệm cho người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống và những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Và sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự thay đổi. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên đới giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. Trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một lời xin vâng. Mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cùng lòng vẹn sạch chính trong cho ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn. Một lời thương mẹ cất lên cho cứu người, một đời sống cho đi thực thi Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn xa trong gương phân phù, mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa muôn phòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ hội thánh hôm nay cử hành thánh lễ trọng để mừng biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Đây là một biến cố hết sức quan trọng, bởi vì nếu không có biến cố truyền tin thì cũng không có biến cố sinh nhật và phục sinh. Suy niệm về biến cố truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Giám mục Bùi Tuần đã có những chia sẻ như sau. Trước hết, mẹ là một tình yêu dâng hiến. Đức Tổng lãnh Thiên thần Gabriel chào kính mẹ bằng một lời hết sức mới lạ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Thế nào là đầy ân sủng, và thế nào là Thiên Chúa ở cùng bà? Thiết tưởng sẽ không sai nếu có ai hiểu đầy ân sủng là đầy tình yêu của Thiên Chúa, và nhất là khi lại thêm Thiên Chúa ở cùng bà mà Thiên Chúa chính là tình yêu. Tin vui đầu tiên mà Đức Mẹ nhận được từ Đức Tổng lãnh Thiên thần là Đức Mẹ được Chúa chia sẻ chính sự sống của người là tình yêu của người dành cho Đức Mẹ. Tin đó không phải là lời chào chúc mà chính là một chứng thực. Thực Thiên Chúa tình yêu đang ở trong Đức Mẹ. Thực Đức Mẹ đang được đón nhận một nguồn tình yêu lạ từ Thiên Chúa. Đức Mẹ không chỉ tin mà còn cảm nhận được mình đã thuộc về Chúa. Tình yêu Chúa bao phủ mẹ. Tình yêu Chúa biến đổi mẹ. Mẹ trở nên một tình yêu từ tình yêu Thiên Chúa. Tin ấy được cảm nhận như một cái nhìn mới, đem lại hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh hạnh phúc sâu xa, cái nhìn mới ấy cũng cho Đức Mẹ hiểu những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa. Những gì mà Thánh Phaolô sau này mô tả trong bài ca Đức Mến chắc cũng đã được Chúa cho Đức Mẹ thấy một cách nào đó, ngay lúc mẹ trở nên một tình yêu tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt, những dâng hiến đến cùng mà sau này Chúa Giê-xu sẽ thực hiện chắc cũng được Chúa cho Đức Mẹ thấy trước. Như vậy, tình yêu nơi Đức Mẹ trong biến cố truyền tin là một tình yêu dâng hiến như Chúa Giêsu dâng hiến vì mến Chúa Cha và vì tình thương nhân loại. Nhận thức đó không làm cho Đức Mẹ tự hào chút nào. Trái lại, nó làm cho Đức Mẹ trở nên khiêm nhường, tự hạ. Thứ đến, Đức Mẹ là một tình yêu khiêm hạ. Sự khiêm hạ của Đức Mẹ được diễn tả vắn tắt bằng câu trả lời. Xin vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Lời xin vâng lúc đó của Đức Mẹ mở đường cho cả một cuộc đời đầy những từ bỏ. Một phần nào đó, Đức Mẹ biết trước những đau đớn về các từ bỏ của Chúa Giêsu trên đường cứu độ. Thánh Phaolô viết về đấng cứu thế như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Tinh thần khiêm hạ đã luôn đi kèm với tình yêu dâng hiến, nơi Chúa Giêsu là thế, nơi Đức Mẹ cũng vậy. Sự khiêm nhường tự hạ làm đẹp cho việc dâng hiến, hơn thế nữa, nó còn có giá trị cứu chuộc các linh hồn. Dâng hiến mà không khiêm nhường tự hạ có thể được người đời cho là những việc anh hùng, nhưng không có thể được Chúa cho là những việc đạo đức có giá trị cứu rỗi. Ngắm nhìn tình yêu dâng hiến đầy khiêm nhường tự hạ nơi Đức Mẹ, những người con bé nhỏ của Đức Mẹ sẽ rất hân hoan vì những bé nhỏ thấp hèn của mình. Và sau cùng, đó là một tình yêu phục vụ. Ngay sau biến cố truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Mục đích là để viếng thăm bà Elizabeth. Cuộc viếng thăm này đã được Chúa dùng để thánh hóa thai nhi trong lòng bà Elizabeth. Thai nhi đó chính là Gioan Bautista. Tình yêu Chúa trong Đức Mẹ đã thúc đẩy Đức Mẹ lên đường phục vụ kín đáo, phục vụ cá nhân, nhưng phục vụ đó đã được thực hiện trong tinh thần vâng theo thánh ý Chúa. Đức Mẹ đã làm một việc bác ái đúng với những điều kiện của phục vụ, đó là làm đúng việc cho đúng đối tượng, đúng lúc, đúng cách mà Chúa muốn. Phục vụ như thế của Đức Mẹ sẽ được Đức Mẹ thực hiện suốt cuộc đời của mình. Qua việc phục vụ ấy, người ta nhìn thấy một tấm lòng bao la cao cả và cảm nhận được một tình yêu nhưng không vô bờ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã chọn Đức Mẹ để mặc khải tình yêu cứu độ. Chúng con ca ngợi vì Chúa đã thực hiện nơi Đức Mẹ lời Chúa đã phán xưa: ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Mẹ Maria, chúng con vui mừng vì được là con cái Mẹ, cho dù chúng con rất thấp hèn, rất yếu đuối, nhưng chúng con tin rằng Đức Mẹ sẽ thương giúp chúng con luôn biết đón nhận Thiên Chúa tình yêu. Xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con mọi bước trên đường làm chứng cho Chúa giàu lòng thương xót. Amen.
Ngàn lời vinh danh từ chốn âm u nay vọng vang. Từ trời chiều lời tung hô, Mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ ở âm thầm làm người chúng gian, đưa muôn dân qua biết lầm than. Đường vạn dặm xa xăm, mẹ dẫn con cùng về nước trời. Một lời thương mẹ tâm đến chiều thương muôn người. Một đời sống cho đi Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong thương vẫn còn, mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa muôn phòng. Một lời thương mẹ cất lên chưa cứu muôn người, một đời sống cho đi thực thi ý Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong hương vâng phục, mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa khoan phòng. Một lời thương mẹ cất lên chưa cứu muôn người, một đời sống cho đi thì Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương vẫn còn, mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.